Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống. Đĩa số 2. Phẩm 2. Đức Tôn Phổ Hiền. Giải: đức hạnh của chư Bồ Tát đều tôn thủ, y chiếu vào 10 cương lĩnh lớn tu hành, hay 10 đại nguyện vương, vào sâu một cửa, tu hành huân tập lâu đời, hoàn toàn lấy việc trở về cực lạc làm mục đích. Kinh: hữu hiền hộ đẳng, thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, quang anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tín huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trụ Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi phi thượng thủ. Giải: Bồ Tát Hiền Hộ là vị Bồ Tát cùng thời đại với Đức Phật Thích Ca ở thế giới này, còn 15 vị Bồ Tát kia đều ở thế giới khác đến tham gia pháp hội. Do ý nghĩa của 14 vị Bồ Tát giúp cho chúng ta nhận thức rõ về sự thù thắng của kinh này, vị Bồ Tát thứ 15, chế hạnh Bồ Tát, dạy chúng ta phương pháp tu hành, trì danh niệm Phật. Còn vị Bồ Tát sau cùng đại biểu cho quả báo tu hành. 16 vị Bồ Tát này đều là thượng thủ của hàng Bồ Tát tại gia. Chú: thứ nhất, hiền hộ là có khả năng giữ gìn mọi tư tưởng, hành vi thuần chính của tự thân, lại còn có khả năng vui vẻ giữ gìn ý tứ của người khác. Ngài là vị đệ tử tu học tịnh độ của Đức Phật Thích Ca, giống như địa vị của Phổ Hiền Văn Thù. Đẳng thập lục chính là 15 vị ở thế giới khác có học vấn, có đạo đức. Chính sĩ chính là chánh tri, chánh kiến. Sĩ là những phần tử tri thức. Những vị có tri kiến như Phật gọi là chính, cũng gọi là đại sĩ, là danh hiệu khác của Bồ Tát. Thứ hai, Bồ Tát thiện tư. Tư tưởng kiến giải của Ngài đều thuần thiện, đại biểu cho hàng chuyên tu tịnh độ, có đầy đủ kiến giải, tư tưởng chính xác, tương ưng với Phật A-di-đà. Thứ ba, huệ biện tài Bồ Tát. Có trí tuệ, có khẩu tài, có khả năng đem giáo lý, tông tịnh nói, khiến cho người khác tin tưởng. Thứ tư, quán vô trụ Bồ Tát. Quán sát tất cả các pháp của thế gian này đều vô thường. Ở đây, đại biểu cho người tu tịnh độ, đối với tất cả các pháp, tâm không chấp trước, không lưu luyến, niệm Phật thì mới có thể vãng sanh. Thứ năm, thần thông hoa Bồ Tát, tiêu biểu cho ứng dụng linh hoạt. Ngài có rất nhiều năng lực khéo giáo dục, giới thiệu pháp môn niệm Phật, thành Phật cho quảng đại quần chúng, khiến cho mọi người hiểu rõ, tiếp nhận. Thứ sáu, Quang Anh Bồ Tát, tiêu biểu cho hào quang Anh Phát. Hào quang là trí tuệ, Anh Phát là phát huy, biểu tượng cho bộ kinh này có khả năng làm cho trí tuệ của chúng ta hiển lộ sâu rộng. Thứ bảy, Bảo Tràng Bồ Tát. Tràng là lá cờ có hình tròn lớn. Tại các đạo tràng xa xưa, khi có giảng kinh thì lá cờ này treo vào cột cờ ngoài tự viện để thông báo cho mọi người biết mà đến nghe kinh. Vì thế, tràng là biểu trưng cho việc tuyên dương Phật Pháp. Bảo tràng là biểu trưng cho Phật Pháp tuyên dương là tối thù thắng. Ở đây, biểu trưng cho Pháp duyên tuyên dương kinh này là thù thắng không thể nào so sánh. Thứ tám, Chí Thượng Bồ Tát. Chí là trí tuệ, thượng là đệ nhất tối thượng. Ở đây, biểu trưng cho việc học kinh này có khả năng đạt đến trí tuệ vô thượng. Thứ chín, Tịch Căn Bồ Tát. Tịch là tịnh tĩnh, căn là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục căn tịch tĩnh là căn bản của tu hành. Ở đây, đại biểu cho việc dựa vào kinh này tu học thì có khả năng thân tâm thanh tịnh. Thứ 10. Tín Huệ Bồ Tát, biểu trưng cho việc tin tưởng sâu xa kinh này. Nguyện Huệ Bồ Tát, biểu trưng thái độ khẳng quyết, phát nguyện tu học, cầu sanh tịnh độ. Hương Tượng Bồ Tát là thí dụ cho sức mạnh lớn lao của niệm Phật, có thể giúp cho chúng ta vượt lên trên 10 pháp giới. Đây là vị Bồ Tát đại biểu cho 3 điều kiện tất yếu để được vãng sanh: tín, nguyện, hành. Thứ 11, Bảo Anh Bồ Tát. Bảo là kho báu trí tuệ, anh là tinh anh. Bảo Anh là đại biểu cho 48 nguyện của Phật A Di Đà. 48 nguyện chính là tinh hoa trong tất cả diệu pháp, có khả năng giúp cho hạng phàm phu ở trong một kiếp có thể đắc vãng sanh, không thối chuyển thành Phật. Thứ 12, Trung Trụ Bồ Tát. Trung là trung đạo, trụ là an trú. Đem cái tâm an trú ở kinh này trong danh hiệu Phật có khả năng đạt đến trung đạo, chân lý đệ nhất. Thứ 13, Chế Hành Bồ Tát. Chế hành là chỉ vào sự khống chế hành vi, tư tưởng của chúng ta. Niệm Phật chính là khống chế. Ở đây đại biểu cho giữ giới niệm Phật. Thứ 14, Giải Thoát Bồ Tát. Giải là giải trừ phiền não. Thoát là thoát khỏi 6 đường, 10 pháp giới. Biểu thị cho việc căn cứ vào nội dung kinh này mà tu hành thì có thể vãng sanh tịnh độ, mãi mãi rời khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đạt đến tự tại. Thứ 15, Nhi Vi Thượng Thủ. 16 vị Bồ Tát là đại biểu thượng thủ của hàng Bồ Tát tại gia. Kinh hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trú nhất thiết công đức pháp chung, du bộ thập phương hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn. Giải: đoạn kinh này là nói đến đại chúng có mặt trong pháp hội đều lấy Bồ Tát Phổ Hiền làm điển hình, học tập 10 cương lĩnh lớn tu học của Ngài. Nguyện vương, phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Chư vị đều tuân tu 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền thì tự nhiên cũng đầy đủ vô lượng hạnh nguyện lớn như Bồ Tát Phổ Hiền. Đem cái tâm an trú vào một danh hiệu A-di-đà Phật cũng có khả năng thành tựu quả Như Lai. Hết thầy pháp công đức đều rốt ráo tròn đầy. Chư vị đều hiểu rõ, thông đạt cái chân tướng sự lý của vũ trụ và nhân sinh, thành tựu quả vị Phật. Chú: thứ nhất, hàm là đều, cộng là cộng đồng, tôn là tuân giữ, tu là tu hành. Thứ hai, Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Đức vô lượng của Bồ Tát Phổ Hiền nói không hết được. Tóm lại là quy nạp vào 10 đại nguyện vương dưới đây. 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Rộng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển bánh xe chánh pháp. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuận chúng sanh. 10. Phổ giai hồi hướng. Thứ 3. Cụ túc vô lượng hành nguyện. Chư vị Bồ Tát tham gia pháp hội, người người đều tuân tu theo 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì thế, cũng đầy đủ vô lượng hành nguyện như Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ tư, an trú nhất thiết công đức pháp chung. An trú là an trú chẳng động. Nhất thiết công đức pháp là công đức tròn đầy của Bồ Tát tu hành thành Phật trở về sau. Tại đây dạy chúng ta rằng chỉ cần đem cái tâm an trú vào một câu danh hiệu Phật chính là an trú trong tất cả pháp công đức. Thứ năm, du bộ là thần thông du hí. Thứ sáu, hành quyền phương tiện, rất khéo hướng dẫn, thường tùy theo trình độ khác nhau của chúng sanh mà áp dụng phương pháp giáo dục. Đó là chỉ thần thông du hí của chư Bồ Tát tự tại di chuyển đó đây để cảm hóa cứu độ hết thảy chúng sanh trong 10 phương, tùy thuận vào các nhu cầu của chúng sanh để giúp đỡ giáo hóa họ. Thứ bảy, nhập Phật pháp tạng. Đối với chân tâm tự tánh của chúng sanh, bên trong hàm tàng khả năng thông hiểu hết thảy Phật pháp. Phật là giác ngộ, sáng suốt, thông hiểu. Pháp là tất cả pháp, thế gian và xuất thế gian. Tàng là hàm tàng. Thứ tám, cứu cánh bị ngạn, là đạt đến quả vị Phật rốt ráo tròn đầy. Kinh: nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Giải: chư vị Bồ Tát có đầy đủ năng lực với trí tuệ như đã nói ở trên, vì thế đều phát nguyện đến vô lượng vô biên thế giới, thị hiện thành Phật, phổ độ hết thảy chúng sanh. Dưới đây là những tình huống mà chư Bồ Tát thị hiện. Chư vị đều tùy thuận nguyện vọng của chúng sanh, thành phần nào muốn được độ, chư vị liền hiện ra thành phần ấy, vì chúng sanh mà nói pháp. ở đây chỉ đưa ra trường hợp thị hiện thân Phật tối thù thắng. Do vậy mà thường hiện thân Phật, còn các thành phần khác thì không thị hiện. Chú thứ nhất, nguyện là thệ nguyện. Thứ hai, thành đẳng chánh giác chính là thị hiện thành Phật. Kinh Xả Đâu Xuất Giáng Vương Cung Khí Vị Xuất Gia Khổ Hạnh Học Đạo Tác Tư Thị Hiện Thuận Thế Gian Cố Dĩ Định Huệ Lực Hằng Phục Ma Oán Đắc Vi Diệu Pháp Thành Tối Chánh Giác. Giải: chư vị Bồ Tát thị hiện thành Phật trước hết là từ nội viện ở cung trời Đâu Xuất hạ sanh vào cuộc đời. Chư vị đều tuyển chọn giáng sanh tại cung vua làm thái tử. Như vậy là tất cả giàu sang phú quý mà mọi người mong cầu, vị ấy đều có đầy đủ. Nhưng những giàu sang phú quý ấy không giải quyết được vấn đề sống chết. Vì thế nên lại hiện ra tướng xuất gia, tu hành cần khổ, tìm cầu chân lý để giải quyết vấn đề sanh tử. Những sự kiện thị hiện đều chỉ vì độ hết thảy chúng sanh, chư Bồ Tát lấy sức mạnh của định tuệ để hàng phục vô số ma oán, cho đến triệt để, sau cùng duy chỉ còn nhất tâm niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Thân gần với Phật A-di-đà thì mới có khả năng trong một kiếp thành tựu quả vị Phật tròn đầy, vô thượng. Ý tứ là bảo với chúng ta rằng mọi vinh hoa phú quý của người đời đều chưa phải tốt nhất, thành Phật mới là tốt đẹp nhất. Hết thảy chúng sanh cũng có thể thành Phật như vậy. Chú thứ nhất, Đâu Xuất. Đây là tiếng Ấn Độ, chữ Trung Hoa là biết đủ. Người biết đủ thì vô tranh vô cầu. Vô tranh vô cầu thì mới là hạnh phúc chân chính. Bồ Tát tu hành tất cần biết đủ thì mới gọi là tròn đầy. Cõi trời Đâu Xuất là cõi trời thứ tư của dục giới, được chia thành nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi nói pháp của Bồ Tát Di Lặc, ngoại viện là chỗ ở của chư thiên, nơi hưởng thọ hạnh phúc. Xả Đâu Xuất là Bồ Tát thị hiện làm Phật, là một trong tám tướng thành đạo. Thứ nhất là thị hiện. Tướng hạ sanh là Bồ Tát bổ xứ từ cõi trời Đâu Xuất giáng sanh xuống cuộc đời. Đó là hình ảnh của hết thảy chư Phật thị hiện thành Phật. Thứ hai, giáng vương cung. Đó là bao quát tướng thứ hai đầu thai vào gia đình vua chúa. Tướng thứ ba là sanh ra làm thái tử. Những giàu sang phú quý mà mọi người đời mong cầu thì vị ấy đều có đủ cả. Thứ ba, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Bốn câu này là tướng xuất gia thứ tư. Tại đây trình bày là tất cả giàu sang hết mực thế gian cũng không thể giải quyết vấn đề sanh tử. Vì thế nên mới bỏ địa vị vua chúa, xuất gia, khổ hạnh học đạo. Khổ hạnh là hạnh tu tập gian khổ, tìm cầu để hiểu rõ cái chân tướng của vũ trụ, nhân sinh. Tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Bồ Tát thị hiện đầu thai, sinh ra, sau đó xuất gia tu khổ hạnh. Những hình ảnh ấy đều tùy thuận căn tính của chúng sanh mà diễn hiện. Thứ tư, Định tuệ lực. Định lực là đối với nhiều loại ma oán vẫn không bị chúng dụ hoặc. Tuệ lực là thấy rõ chân tướng của hết thảy sự lý nhân quả. Thứ năm, hàng phục ma oán. Có định, có tuệ thì mới có khả năng hàng phục ma oán. Ma có nghĩa là những chướng ngại. Tâm lý có các phiền não, tham, sân, si. Bên ngoài thì có vô số ác duyên dụ dỗ. Phàm bất cứ những gì gây chướng ngại cho việc tu học của chúng ta, tức là ma chướng. Thứ sáu, vi diệu pháp. Tiến sâu vào một cửa tu hành, huân tập lâu dài, niệm Phật vãng sanh không thối chuyển, phương pháp tu tập một kiếp thành Phật. Thứ bảy, tối chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành tựu quả vị Phật tối tròn đầy, hiểu biết một cách triệt để cái chân tướng của vũ trụ, nhân sanh. Kinh Thiên Nhân Quy Ngưỡng, thỉnh chuyển Pháp Luân, thường dĩ Pháp Âm, giác chư thế gian. Giải, chư thiên biết Bồ Tát thị hiện thành Phật, chư vị hết sức ngưỡng mộ, hoan hỷ, mẫn thành cung thỉnh Phật Đà diễn nói chánh Pháp. Đức Phật tiếp nhận lời cầu thỉnh của chư thiên cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì mọi người mà nói Pháp 49 năm, giúp cho hết thảy chúng sanh giác ngộ. Bốn câu ấy là tổng tướng của sự kiện chuyển bánh xe, chánh Pháp. Đoạn kinh kế tiếp thuyết minh rõ ràng về sự kiện chuyển bánh xe, chánh Pháp. Chú, thứ nhất, thiên nhân là chư thiên ở cõi trời. Thứ hai, ngưỡng là ngưỡng mộ. Thứ ba, chuyển pháp luân. Luân là thứ võ khí của vị vua chuyển luân. Ở đây, thí dụ uy đức của Phật Pháp có khả năng hàng phục hết thảy ngoại đạo, phá trừ hết thảy phiền não của chúng sanh. Vì thế, diễn nói Phật Pháp thì gọi là chuyển pháp luân. Thứ tư, thường là không gián đoạn. Pháp âm là tất cả giáo pháp của Phật. Thứ năm, chư thế gian là chỉ hết thảy chúng sanh, bao gồm phàm, thánh, thực vật, khoáng vật và các hiện tượng tự nhiên. Kinh phá phiền não thành, hoại chư dục thự, tẩy quán cấu uế, hiển minh thanh bạch. Giải, giáo lý Đức Phật tuyên nói có thể giúp cho chúng sanh phá trừ mọi phiền não, kiên cố của tham, sân, si, hàng phục mọi dục vọng sai lầm của chúng sanh, loại trừ cấu uế của tâm lý, tư tưởng, kiến giải, để hiển lộ cái tự tánh thanh tịnh vốn có. Đó là mục đích giảng kinh, nói pháp giáo hóa chúng sanh của Đức Phật. Chú, thứ nhất, phiền não chỉ ba độc tham, sân, si. Thành là ví dụ phiền não kiên cố như thành trì. Thứ hai, chư dục là chỉ vô số dục vọng. Thự là hào sâu quanh thành, thí dụ cho ái dục, tình thâm. Thứ ba, tẩy quán là trừ khử, cấu uế là ô nhiễm của tâm. Thứ tư, hiển minh, trừ tà hiển chính. Thanh bạch là tự tính thanh tịnh, không cấu nhiễm. Kinh điều chúng sanh, tuyên diệu lý, chữ công đức, thị phước điền, dĩ chư pháp dược, cứu liệu tam khổ. giải, điều hòa hướng dẫn chúng sanh vì mọi người mà trình bày, thuyết minh cái chân tướng của vũ trụ, nhân sinh. Đạo Phật chúng ta đoạn trừ tham sân si, tu giới, định, huệ, xa rời hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tinh cần nỗ lực tích lũy công đức, chỉ cho chúng sanh phương pháp và đạo lý tu phước. Đức Phật nói hết thảy các pháp cũng như thuốc hay có thể cứu trị hết thảy các bệnh của chúng sanh. Chú: thứ nhất, điều là điều phục hướng dẫn. Thứ hai, tuyên là diễn nói. Diệu lý là chân lý của vũ trụ nhân sanh. Thứ ba, chữ là tích chữ. Công đức là chỉ việc tu giới, định, tuệ, đạt đến tâm thanh tịnh. Thứ tư, thị là chỉ thị. Phước điền, ý tứ là nơi sản sinh phước đức. Thứ năm, chư pháp. Hết thảy pháp mà Đức Phật đã tuyên nói. Dược là thí dụ. Thứ sáu, tam khổ. Thứ nhất là khổ khổ. Do khổ mà phát sinh khổ não. Thứ hai, hoại khổ. Do niềm vui bị mất mà phát sinh khổ não. Thứ ba, hành khổ. Do thay đổi vô thường mà phát sinh khổ não. Kinh: thăng quán đảnh giai, thọ bồ đề ký, vi giáo bồ tát, tác a xà lê, thường tập tương ưng, vô biên chư hạnh, thành thục bồ tát, vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật, hàm cộng hộ niệm. Giải: phương pháp tu học và giáo lý mà kinh này nói giúp cho phàm phu chúng ta trong một đời này có thể thành quả vị Phật, đem cuộc sống khổ đau trước mắt thay đổi thành cuộc sống đại tự tại, tròn đầy của Phật và chư Bồ Tát, đồng thời dự báo cho chúng ta thời điểm thành Phật. Vì muốn hướng dẫn Bồ Tát nên mới biểu hiện pháp lành là một A Xà Lê sư phạm, thường thường không ngừng học tập Phật pháp, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đồng thời vận dụng trong tất cả cuộc sống đời thường. Đó là tán thán chư vị Bồ Tát ấy có khả năng thành tựu căn lành vô biên cho chư Bồ Tát hàng sơ học. Vì vậy, được sự hộ niệm của chư Phật trong mười phương. Chú: thứ nhất, thăng quán đảnh giai. Lấy cái tâm đại từ đại bi đưa ra phương pháp tu học tối cao truyền thọ cho chúng ta. Thăng là lên, quán là chỉ sự hộ niệm của cái tâm đại từ bi. Đảnh giai là chỉ phương pháp tu học tối cao. Thứ hai, giáo là dạy. Thứ ba, A Xà Lê là tiếng Ấn Độ, tiếng Trung Quốc là quỹ phạm sư, vị thầy hướng dẫn các pháp lành. Thứ tư, thường tập là thường học tập không ngừng. Tương ưng là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Thứ năm, thành thục là thành tựu. Thứ sáu, thiện căn. Thiện là ba nghiệp thân, miệng, ý, không sai phạm, căn là thí dụ, ý tứ là có thể sanh trưởng pháp lành. Thứ bảy, vô lượng là không thể hạn lượng. Thứ tám, hộ là bảo hộ, niệm là ức niệm. Kinh: Thông chư pháp tính, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện kỳ thân, do như điện quang, liệt ma kiến võng, giải chư triền phược, viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa, nhập không vô tướng, vô nguyện pháp môn, bổn lập phương tiện, hiển thị tam thừa. Giải: Chư Bồ Tát ở trong pháp hội, đối với các hiện tượng tác dụng bản thể của vạn sự vật, đều hiểu rõ, thông đạt. Lại lấy tâm đại từ bi vì chúng sanh mà hiện ra tướng mô phạm của vị Thầy trong sự cung kính cúng dường, để dắt dẫn chúng sanh ngộ nhập cảnh giới trí giác. Chư vị, tùy thuận tâm ý của chúng sanh, biến hóa ra nhiều thành phần khác nhau, nhanh như làn điện chớp, lại không chấp dính để phá ma tà, ác kiến, giải trừ hết thảy trói buộc của phiền não. Thành tựu của chư vị vượt qua cả A-la-hán và Bích Chi Phật. Chư vị đều đã chứng ba loại pháp môn giải thoát: không, vô tướng, vô nguyện. Đồng thời khéo xây dựng phương pháp giáo dục. Nhân vì căn tính khác nhau của chúng sanh, vì thế nên chư vị mới kiến lập ra ba phương pháp giáo dục: Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Chú: Thứ nhất, chư pháp tính là bản thể của tất cả pháp. Thứ hai, chúng sanh tướng là hiện tướng của hết thảy pháp. Thứ ba, cúng dường. Tài cúng dường là dùng của cải tiền bạc để trang nghiêm đạo tràng, phổ biến Phật Pháp, cung cấp những nhu cầu sinh hoạt cho hành giả tu tập, thì được gọi là cúng dường tài. Pháp cúng dường, y giáo phụng hành, làm điển hình cho chúng sanh là cúng dường Pháp. Thứ tư, khai đạo là khai thị hướng dẫn, quần sanh là tất cả chúng sanh. Thứ năm, hóa hiện kỳ thân là hiện ra nhiều loại thân hình, chính là một con người ở trong xã hội, nhưng lại có nhiều thân phận khác nhau, như người Trung Quốc nói, ngũ luân thập nghĩa. Thứ sáu, do như điện quang, thí dụ về hiện tượng hóa thân nhanh chóng của Bồ Tát, hình dáng đẹp đẽ, thể tính không tịch. Thứ bảy, ma kiến là tà kiến. Tà kiến cũng chính là những kiến giải không chính xác. Võng là thí dụ nhiều, nhỏ. Thứ tám, triền phược, ý là dùng dây mà trói buộc, thí dụ phiền não. Thứ chín, viễn siêu là vượt qua rất xa. Thanh văn, hạng người nghe âm thanh giáo hóa của Phật mà giác ngộ thì gọi là thanh văn. Bích chi Phật là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa của bích chi Phật chính là duyên giác. Hạng người nghe Phật nói giáo lý 12 nhân duyên mà giác ngộ thì gọi là bích chi Phật. Thứ 10, không, vô tướng, vô nguyện, thông thường gọi là ba giải thoát môn, Khi tu học, dựa vào bất cứ giải thoát môn nào, cũng có thể đoạn trừ phiền não, giải thoát sống chết, rốt ráo thành Phật. Không là trên lý thể mà nói, tất cả các pháp là do hòa hợp nhiều điều kiện mà thành, hoàn toàn không có tự thể thực tại, đương thể tức không, vì thế nên nói thể không hay không tự tính. Vô tướng, về mặt sự tướng mà nói, tất cả sự tướng đều do nhiều điều kiện hòa hợp mà sản sinh, không ngừng thay đổi, hư vọng không thật, vì thế nên nói vô tướng hay không có hiện tướng nhất định, bất biến. Vô nguyện, cũng gọi là vô tác, là từ tác dụng mà nói. Khi quan sát hiện tượng khởi lên tác dụng, tương ưng với không tính, không mảy may phân biệt, chấp trước, thì gọi là vô nguyện. Thứ 11. Thiện lập hay khéo lập nên. Phương tiện là phương pháp tiện dụng. Thứ 12. Tam thừa Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là ba loại đệ tử của Đức Phật giáo hóa. Kinh: Đắc vô sanh vô diệt, chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, cụ túc tổng trì Bách Thiên Tam Muội, trụ thâm thiền định, tất quán vô lượng chư Phật, ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ. Giải: Tuy chư vị Bồ Tát thị hiện diệt độ, nhưng trên thực tế thì chư vị đã chứng đắc cảnh giới không sanh, không diệt. Đồng thời, chư vị đều nắm vững mọi cương lĩnh của tất cả sự vật, có khả năng tùy lúc mà hiểu rõ cái bổn tâm của tự thân, đầy đủ vô lượng, vô biên tam muội. Chư vị an trú trong thiền định rất sâu, cũng chính là an trú trong niệm Phật tam muội, có khả năng thấy chư Phật vô lượng, vô biên. Có khả năng chỉ trong một thời gian rất ngắn, có thể đến quan sát vô lượng cõi nước Phật, lễ bái cúng dường chư Phật. Chú: Thứ nhất, vô sanh vô diệt là không sanh không diệt. Tam ma địa là tiếng Ấn Độ, thời xưa cũng gọi là tam muội. Nghĩa trung văn là chánh định, chánh thọ. Không phân biệt, chấp trước, không buồn lo bởi mọi phiền não. Thứ hai, Đà La Ni là tiếng Ấn Độ, trung văn là tổng trì. Tổng là tổng nhiếp tất cả các pháp, trì là năng trì vô lượng nghĩa, cũng chính là nắm vững tổng cương lĩnh của tất cả pháp. Môn là thí dụ cửa tu học Phật pháp. Thứ ba, Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa là thí dụ hết thảy tu học thủ thắng của Bồ Tát. Nghiêm là hoa nghiêm, thành quả tu hành công đức tròn đầy. Dùng công đức tu hành tròn đầy rồi mỹ hóa hoàn cảnh sinh hoạt, đạt đến quả vị Phật trí thiện. Có khả năng hiểu rõ tác dụng thể tướng của bổn tâm tự thân, chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Thứ tư, tổng trì. Như Đà La Ni đã nói ở trên, Bách Thiên Tam Muội không phải là con số cụ thể, mà là đại biểu cho nhiều. Bách Thiên Tam Muội có nghĩa là chánh định vô lượng vô biên, chính là sinh hoạt, hoàn cảnh, công tác thường thanh tịnh, bình đẳng, tự tại hưởng thụ an lạc, hạnh phúc. Thiền định, thiền nghĩa là ngoài không trước tướng, định có nghĩa là bên trong tâm không động. Thứ sáu, tất quán là nhìn thấy tất cả. Thứ bảy, nhất niệm khoảnh biểu thị thời gian rất ngắn ngủi. Thứ tám, biến du là đi khắp. Kinh, đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian, chư sở hữu pháp. Giải, chư đại Bồ Tát chứng đắc trí tuệ vô thượng, tương ưng với Phật Đà, đạt đến biện tài vô ngại như Đức Phật, an trú trong hạnh lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, lấy 10 đại nguyện vương hướng về cực lạc. Đối với văn tự, ngôn ngữ của chúng sanh đều thông đạt, tự nhiên, tùy cơ nói pháp. Thường khai thị, chân tướng, lý sự của tất cả pháp, giáo hóa hết thảy chúng sanh đều hiểu rõ, thông đạt. Nhân đó mà tán thán chư vị vượt qua các pháp thế gian. Chú, thứ nhất, biện tài là linh hoạt, khéo léo, đối cơ mà nói pháp. Thứ hai, khai hóa là mở đường giáo hóa. Hiển thị là chỉ thị rõ ràng. Chân thật chi tế là hiện tượng, tác dụng, tướng chân thật của hết thảy pháp. Kinh, tâm thường đế trụ, độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật, tùy ý tự tại, vị chư thứ loại, tác bất thình chi hữu, thọ trì Như Lai, thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh, thường xử bất tuyệt. Giải, cái tâm của chư Bồ Tát thường an trú vào việc giúp chúng sanh thoát khỏi sống chết, ra khỏi ba cõi, vãng sanh thành Phật bất thoái. Chư vị, đối với hết thảy pháp đều không chấp trước, lại có khả năng thông đạt, không chướng ngại, tùy duyên mà hóa độ hết thảy chúng sanh. Và lại, không đợi chúng sanh thỉnh cầu, chư vị chủ động đến giúp đỡ, hướng dẫn chúng sanh phát tâm Bồ Tát, tu hạnh Phổ Hiền, chấp trì danh hiệu, chẳng những tự thân một mực chuyên tâm niệm, mà còn đem phương pháp tu học của bộ kinh này giới thiệu đến hết thảy chúng sanh. Chú, thứ nhất, đế chú là chân thật an chú. Độ thế chi đạo là lý luận và phương pháp giáo hóa chúng sanh. Thứ hai, vạn vật chỉ tất cả các pháp. Thứ ba, tự tại là thông đạt không ngân ngại. Thứ tư, thứ loại là chỉ hết thảy chúng sanh hữu tình. Thứ năm, thọ trì. Thọ là tiếp nhận, trì là giữ gìn, không để mất. Như Lai thậm thâm pháp tạng, chỉ cho tất cả kinh điển mà Như Lai đã tuyên nói ở Bổn Tông là chỉ kinh này với một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ sáu, hộ là bảo hộ, hộ trì. Phật chủng tính là tâm Bồ Đề và xưng gọi danh hiệu Phật. Kinh, hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn, ư chư chúng sanh, thân nhược tự kỷ, chừng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn. Giải: chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi, thương tưởng hết thảy chúng sanh, chẳng những giảng kinh nói pháp mà còn lấy sức mạnh của thân thể làm điển hình tốt cho chúng sanh, đem cái năng lực, trí tuệ hiểu biết các pháp trao truyền cho chúng sanh, khuyên dẫn chúng sanh niệm Phật. Nhờ đó mà không có chúng sanh đọa vào ba đường ác, mở cửa lớn cho mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Lại nhân vì Bồ Tát thấy chúng sanh thọ khổ cũng giống như tự thân thọ khổ, nên sanh khởi đồng thể đại bi. Vì thế, phát thệ nguyện lớn, tự gánh trách nhiệm cứu độ hết thảy chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê, khai ngộ. Từ bờ bên này sống chết, đạt đến bờ bên kia, rốt ráo, an lạc, dựa vào kinh này để nói, chính là hướng dẫn hết thảy chúng sanh, niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, Tây Phương cực lạc thế giới. Chú: thứ nhất, hưng đại bi, mẫn hữu tình. Hưng là hưng khởi, mẫn là thương tưởng. Bồ Tát khởi cái tâm đồng tình thương tưởng chúng sanh, đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh thoát khỏi sống chết là biểu hiện cụ thể cho câu này. Thứ hai, diễn từ biện thọ pháp nhãn. Diễn là diễn nói, biện là biện tài vô ngại, cũng chính là nói Bồ Tát tâm đại bi. Chẳng những nói pháp mà còn đem sức mạnh của thân thể làm điển hình tốt cho chúng sanh học tập. Thọ là truyền thọ, pháp nhãn là đầy đủ nhận thức chân tướng của tất cả các pháp. Thọ pháp nhãn là nói Bồ Tát lý rõ chân tướng của hết thảy pháp, chư vị đem năng lực và trí tuệ truyền trao cho chúng sanh. Thứ ba, đỗ ác thú. Đỗ là lấp kín, ác thú là chỉ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đỗ ác thú là lấp kín con đường chúng sanh đọa vào ba đường ác, khai thiện môn, là thuyết minh con đường vãng sanh cực lạc, khiến cho trí tuệ, đức năng của chúng sanh cũng như chư Phật, đó mới là mở cửa thiện. Thứ tư, chừng tế phụ hà. Chừng tế là cứu độ, giúp đỡ. Phụ hà là gánh vác sứ mạng. Đây là nói Phật, Bồ Tát gánh vác sứ mạng cứu độ, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Kinh: tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh, bất khả tư nghị, như thị đẳng chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Giải: phàm chư Bồ Tát về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, chư vị đều tiếp nhận được công đức, trí tuệ vô lượng không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tại đây có thể gặp Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc cùng với chư đại Bồ Tát cùng địa vị, cùng thân phận đến tham gia pháp hội lần này. Chú: thứ nhất, tất hoạch là tiếp nhận toàn bộ. Thứ hai, thánh minh là biết rõ sự lý sâu sắc, chính xác. Thứ ba, bất khả tư nghị ở đây có hai ý. A, không phải là ý thức tư duy của chúng sanh phàm phu mà có thể lý giải. B, không phải lấy văn tự, ngôn ngữ thế gian mà có thể thí dụ, diễn đạt được. Đó là nói đến đức năng, trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát vô lượng, vô biên, chẳng phải chúng sanh phàm phu mà có thể tưởng tượng, đo lường được. Cũng chẳng phải là ngôn ngữ, chữ nghĩa thế gian để hình dung diễn đạt. Kinh Hữu Hữu Tỳ Kheo Ni, Ngũ Bách Nhân, Thanh Tín Sĩ, Thất Thiên Nhân, Thanh Tín Nữ, Ngũ Bách Nhân, Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên, Chư Thiên Phạm Chúng, Tất Cộng Đại Hội. Giải, lại còn có 500 tỳ kheo ni, 7.000 nam cư sĩ, 500 nữ cư sĩ, lại còn có trời dục giới, trời sắc giới, đại chúng chư thiên cùng đến tham dự đại pháp hội, nghe Đức Phật nói kinh vô lượng thọ. Chú, thứ nhất, tỳ kheo ni là chỉ nữ giới sau khi xuất gia thọ đại giới. Thứ hai, thanh tín sĩ là nam cư sĩ tại gia. Thứ ba, thanh tín nữ là nữ cư sĩ tại gia. Thứ tư, chư thiên là chỉ chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Giải, phẩm kinh này trình bày những sự kiện hy hữu của bộ kinh cho đến sự kiện Thế Tôn phóng hào quang. A Nan hoan hỷ hỏi Đức Phật: nhân đó mà phát khởi nhân duyên vì hết thảy chúng sanh mà nói kinh này. Chú, thứ nhất, Đại Giáo Duyên Khởi. Đại giáo là chỉ pháp báu hiếm có, tròn đầy, trực tiếp, phương tiện và rốt ráo. Duyên khởi là nhân duyên phát khởi. Kinh: nhĩ thời Thế Tôn uy quang hách dịch, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bách biến. Giải, trong lúc đại chúng vân tập tại núi Linh Thứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với thần thái uy nghi, toàn thân phóng đại hào quang, ánh sáng chẳng khác gì màu vàng ròng, lại giống như hình ảnh rõ ràng hiện ra trong tấm kính trong. Đó là dùng tấm kính sáng mà thí dụ thân tâm của Phật, hiện đại, hào quang, hàng ngàn lượt ánh sáng biến hóa vô cùng và đẹp đẽ, không thể nào so sánh. Chú, thứ nhất, nhĩ thời là lúc đại chúng tụ tập tại núi Linh Thứ. Thứ hai, Thế Tôn xưng gọi Đức Phật Thích Ca. Thứ ba, uy quang là oai thần ánh sáng, do vì ánh sáng trí tuệ của Đức Phật có khả năng phá trừ hết thảy phiền não tối tăm. Vì thế, nên xưng gọi hào quang của Đức Phật là uy quang. Hách dịch, hách là sáng suốt, dịch là mạnh mẽ. Hào quang của Đức Phật sáng suốt, mạnh mẽ, có đủ sức mạnh oai thần. Thứ tư, như dung kim tụ. Dung kim là vàng đã dung hóa, tụ là màu vàng ngưng tụ. Thứ năm, minh kính, kính trong sáng. Thứ sáu, ảnh sướng, hình ảnh rõ ràng. Biểu lý là ngoại biểu, nội lý. Đây là tấm gương trong sáng, thí dụ thân tâm trong ngoài đều trong sáng của Đức Phật. Kinh Tôn giả A Nan, tức tự tư duy Kim Nhật Thế Tôn, sắc thân chư căn, duyệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tòng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, thiện đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm, tức tòng tọa khởi, thiên đản hữu kiên, trường quỵ hợp trường. Giải. Tâm lý của Tôn giả A Nan nghĩ rằng, hôm nay các căn trong sắc thân Thế Tôn hiện ra niềm hoan hỷ, thanh tịnh, hạnh phúc, rất đặc biệt, lại còn phóng ra hào quang oai nghi. Trong hào quang ấy lại hiện ra các bảo sát của chư Phật trang nghiêm, không thể nào so sánh. Từ quá khứ đến nay chưa từng thấy, nên trong lòng vô cùng hoan hỷ. Niềm kính ngưỡng sinh khởi thật hy hữu, khó gặp. Tôn giả A Nan thấy tướng tốt của Đức Phật thù thắng như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để lộ ra vai phải, chắp tay quỳ xuống, hướng về Đức Phật mà kính lễ. Chú: Thứ nhất, sắc thân chỉ thân thể, chư căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thứ hai, duyệt dự thanh tịnh, thích thú vui vẻ nhưng không phân biệt chấp dính. Thứ ba, quang nhan. Nhan là dung sắc, dung nhan tỏa hào quang của Đức Phật. Nguy nguy là vô cùng cao lớn. Thứ tư, bảo sát trang nghiêm. Trong hào quang của Đức Phật xuất hiện các cõi nước Phật, đầy đủ mọi báu vật trang nghiêm. Thứ năm, tòng tích là từ trước. Thứ sáu, chiêm ngưỡng là nhìn thấy, kính ngưỡng. Thứ bảy, sanh hy hữu tâm là sanh khởi cái ý tưởng hiếm có, khó gặp. Thứ tám, thiên đản hữu kiên. Đản là để lộ, thiên đản hữu kiên là để lộ vai phải. Đây là nghi lễ ở thời cổ Ấn Độ để tỏ bày lòng kính trọng. Thứ chín, trường quỵ, hai đầu gối sát mặt đất, biểu thị lòng cung kính. Hợp trường còn gọi là hợp mười, mười ngón tay hợp thành một, biểu hiện nhất tâm. Kinh Nhi Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Kim Nhật Nhập Đại Tịch Định, chú kỳ đặc pháp, chú chư Phật sở chú, đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật na, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật na, hà cố uy thần hiển diệu, quang đoan thù diệu nãi nhĩ, nguyện vi tuyên thuyết. Giải: A Nan hướng về Đức Phật thưa: Hôm nay Thế Tôn nhập vào đại tịch định của niệm Phật Tam Muội. Chú ở trong pháp Kỳ Đặc niệm Phật một kiếp thành Phật. Đó cũng là niệm Phật Tam Muội, chỗ trú của cộng đồng chư Phật. Đó là con đường thù thắng đệ nhất mà Đức Phật A Di Đà hướng dẫn chúng sanh bình đẳng thành Phật. Tâm A Nan suy nghĩ: Là Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai với chư Phật hỗ tương ức niệm. Nhưng chẳng biết hôm nay niệm của Thế Tôn là niệm chư Phật ở quá khứ, hay chư Phật ở tương lai, hay là ức niệm chư Phật hiện tại ở phương khác. Hôm nay vì sao Thế Tôn lại hiện sáng oai thần, hào quang thù thắng, vi diệu, đẹp đẽ đến như vậy? Xin nguyện Đức Thế Tôn vì con cùng đại chúng mà tuyên nói. Chú: Thứ nhất, bạch, tiếng của thế hệ sau xưng hô với thế hệ trước thì gọi là bạch. Thứ hai, đại tịch định, thiền định của Phật, ở đây là chỉ niệm Phật Tam Muội. Thứ ba, kỳ đặc pháp là phương pháp đặc biệt, kỳ diệu, ở đây chỉ pháp môn niệm Phật kỳ đặc, là ở chỗ không cần đoạn phiền não, mà chỉ cần phiền não nằm yên, mang nghiệp vãng sanh, tức một kiếp có thể thành Phật. Thứ tư, chư Phật sở chú là chỉ niệm Phật Tam Muội là chỗ trú của chư Phật trong mười phương. Thứ năm, đạo sư chi hạnh, vị thầy chỉ cho chúng sanh con đường chân chính thoát sống chết, hướng dẫn chúng sanh thoát khỏi luân hồi sáu đường mà nhập vào Phật đạo. Phật A Di Đà là đại đạo sư có năng lực dẫn dắt chúng sanh bình đẳng thành Phật. Thứ sáu, khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm. Khứ lai hiện tại là ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật Phật tương niệm là Phật với chư Phật hỗ tương ức niệm. Thứ bảy, uy thần, oai đức thần thông, hiển diệu là sáng suốt, rõ ràng. Thứ tám, quang đoan thù diệu nãi nhĩ. Quang đoan là Phật phóng hào quang, tướng tốt. Thù diệu là vi diệu, thù thắng. Nãi nhĩ là vô cùng tốt đẹp. Kinh Ư Thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: Thiện tai, thiện tai, nhữ vị ai mẫn lợi lạc, chư chúng sanh cố năng vấn như thị, vi diệu chi nghĩa, nhữ kim tư vấn, thắng ư cúng dường, nhất thiên hạ A La Hán bích chi Phật, bố thí lụy kiếp, chư thiên nhân dân, quyên phi nhu động, chi loại, công đức bách thiên vạn bội, hà dĩ cố, đường lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn, nhi đắc độ thoát cố. Giải: Ngay đó, Thế Tôn tán thán A Nan: Ông hỏi rất hay, rất hay. Ông vì thương tưởng lợi lạc cho hết thảy chúng sanh mà hỏi nghĩa của pháp vi diệu tu một kiếp bình đẳng thành Phật. Công đức sự hỏi hôm nay của ông hơn cả việc cúng dường cho tất cả A-la-hán bích chi Phật khắp trời đất. Công đức này cũng vượt hơn cả nhiều kiếp bố thí cho chúng sanh trong sáu đường đến trăm ngàn vạn lần hơn. Vì sao? Chúng sanh trong mười phương mai sau đều nhân câu hỏi của ông Anan mà đạt đến giải thoát rốt ráo tròn đầy. Chú: thứ nhất, ai mẫn là từ bi thương tưởng, lợi lạc, đem hạnh phúc lợi ích cho chúng sanh. Thứ hai, vi diệu chi nghĩa là chỉ pháp môn niệm Phật vãng sanh không thoái chuyển, bình đẳng thành Phật, cũng chính là chỉ bộ kinh này. Thứ ba, nhất thiên hạ là chỉ một trong bốn thiên hạ. Kinh Phật nói chung quanh núi Tu Di có bốn đại châu, vì một mặt trời, mặt trăng chiếu khắp nên gọi là bốn thiên hạ. Nhất thiên hạ chính là một trong bốn đại châu. Thứ tư, lụy kiếp là tích lũy trong thời gian rất dài. Thứ năm, quyên phi nhu động. Quyên là loài trùng nhỏ biết bay, nhu là loài trùng bò. Thứ sáu, hàm linh, chúng sanh có linh tính. Thứ bảy, độ thoát là giải thoát rốt ráo viên mãn. Kinh: A Nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế, quang xiển đạo giáo, dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Nan chi nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích. Giải: Đức Phật nói với A Nan, Như Lai lấy cái tâm đại bi vô tận, thương tưởng hết thảy chúng sanh trong ba cõi, vì thế mà xuất hiện ở thế gian, vì muốn thúc đẩy giáo dục của Phật Đà chí thiện tròn đầy, mục đích là để cứu độ hết thảy chúng sanh trong sáu đường, trao hạnh phúc mỹ mãn, khỏe mạnh sống lâu, tự tại hạnh phúc lợi ích cho chúng sanh. Phật giáo chúng ta thọ giữ một câu Phật hiệu là đại sự nhân duyên một kiếp thành Phật. Thực tế là rất khó gặp, cũng giống như hoa ưu đàm rất hiếm xuất hiện. Những điều ông hỏi hôm nay đã mang lại vô số lợi ích cho chúng sanh. Chú: thứ nhất, vô tận đại bi là tâm đại từ bi vô cùng tận. Thứ hai, căn ai tam giới là thương tưởng hết thảy chúng sanh trong ba cõi. Thứ ba, xuất hưng là xuất hiện. Thứ tư, quang xiển đạo giáo. Quang xiển là quang đại xiển dương rộng lớn. Đạo giáo, đạo là chỉ đạo thành Phật. Thứ năm, dục chứng quần manh. Chứng là chứng tế, quần manh là hết thảy chúng sanh. Thứ sáu, huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là ân tứ, chân thật chi lợi là lợi ích chân thật. Chính là niệm Phật vãng sanh không thoái chuyển thành Phật. Thứ bảy, ưu đàm hoa là một loài hoa, hoa này nở là có Phật ra đời. Thứ tám, nhiều ích là lợi ích tràn đầy. Kinh: A Nan đương chi, Như Lai chánh giác, kỳ trí nan lượng, vô hữu chướng ngại, năng ư niệm khoảnh, chú vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm, sở dĩ giả hà. Như Lai định tuệ, cứu sướng vô cực, ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng, tự tại cố. Giải: A Nan, ông nên biết rằng Như Lai đã triệt để giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, trí tuệ của Thế Tôn, hết thầy Đại Bồ Tát khó mà đo lường được. Rốt ráo tròn đầy, không chướng ngại. Ngài có năng lực chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, kéo dài thành vô lượng ức kiếp, cũng như đem thời gian rất dài quy về một niệm, thân thể cùng các căn không tăng giảm, không sanh, không diệt. Vì sao Đức Phật lại có năng lực đạo đức, trí tuệ lớn như vậy? Nhân vì trí tuệ của Như Lai rốt ráo, thông suốt, không có giới hạn. Vì thế mà thường ở trong hết thảy pháp đạt đến đại tự tại, thù thắng. Chú: thứ nhất, chánh giác là chân chánh giác ngộ, biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thứ hai, năng lượng là khó mà đo lường được. Thứ ba, vô lượng ức kiếp, hình dung thời gian rất dài. Thứ tư, vô hữu tăng giảm là không sinh không diệt. Thứ năm, định tuệ là thiền định trí tuệ. Thứ sáu, cứu sướng vô cực là rốt ráo thông suốt, không bị ngăn trở. Kinh: A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết. Giải: A Nan hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ để lĩnh hội phương pháp và giáo lý mà Như Lai nói, ông có thể thật sự đạt được thọ dụng. Ta nhất định vì đại chúng mà giải nói rõ ràng. Thế Tôn vừa trình bày xong, liền nói ra phương pháp niệm Phật là pháp môn hiếm có, phương tiện thù thắng, không thể so sánh, khiến cho hết thảy chúng sanh chỉ trong một đời được vãng sanh, không thoái chuyển, bình đẳng thành Phật. Chú: thứ nhất, đế thính là chân thành lắng nghe. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, người đọc Diệu Âm, trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.